Thường thì mọi chuyện cũng tốt. Người khác chêm vào. À, ý tớ là xấu, đủ để dùng đến liệu pháp vui vẻ. Món thịt hầm cháy khét, bánh mì cũ, nắng gắt, gió thốc. Phải tính tính toán toán, túi tiền sắp thủng. Tất cả đều tạo cơ hội cho mình tập những bài tập bổ ích. Giống như trong đấm bốc hay đấu kiếm, người ta tự nhủ, đòn hiểm kìa. Vấn đề là tránh hay đỡ nó cho đúng cách. Bình thường, người ta bật lên gào thét như trẻ con và phát ngượng vì đã gào nên càng gào thét tợn hơn nữa. Nhưng khi theo liệu pháp vui vẻ, mọi chuyện diễn ra theo cách khác hẳn. Người ta đón nhận sự việc như hứng dòng nước mát. Người ta lắc mình, so vai qua lại, rồi người ta kéo giãn cơ bắp, thả lỏng chúng. Người ta để thớ bắp nọ chồng lên thớ bắp kia như những tấm vải ướt. Thế là dòng chảy sự sống tuôn trào như nước nguồn được khơi thông. Người ta thấy ngon khi ăn, áo quần được giặt giũ phơi phóng. Cuộc đời đầy vẻ đẹp tươi. Nhưng thôi, anh ta chốt lại. Chào các cậu, tớ đi đây. Bây giờ mà các cậu cứ hớn hà hớn hở, các cậu đâm ra vô tích sự cho liệu pháp vui vẻ của tớ rồi. 24 tháng 9 năm 1911. 75. Vệ sinh tinh thần. Hôm qua tôi đọc một bài báo viết về một kiểu người cố chấp. Họ cứ nhìn sự vật dưới cùng một giác độ, cuối cùng đâm ra tự cho mình là bị ngược đãi và nhanh chóng trở nên nguy hiểm. Thế rồi chỉ còn cách là đem nhốt lại. Bài viết này đẩy tôi vào những ý nghĩ rầu rĩ. Còn gì rầu cho bằng khi nhìn một người điên. Song lại nhắc tôi nhớ đến một câu trả lời chí lý tôi đã từng nghe. Khi người ta kể chuyện trước mặt một nhà thông thái về một kẻ nửa tỉnh nửa điên vì huyễn tưởng bị ngược đãi nên bị cống chân triền miên, nhà thông thái nói: thiếu tuần hoàn trong máu và thiếu tuần hoàn trong suy nghĩ. Câu nói thật hay để ta suy ngẫm. Chắc chắn mỗi chúng ta ai cũng có những ý nghĩ kiểu khùng điên, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, ví như những mơ mộng hay liên tưởng kỳ cục giữa những hình ảnh với nhau, chủ yếu chỉ có ngôn ngữ nội tâm là vấp váp và thường đẩy ta vì một lỗi diễn đạt vào một suy nghĩ phi lý nào đó. Có điều ta không dừng lại đó. Ở người bình thường, đầu óc anh ta cứ loạn cào cào lên và chúng ta quên hết những điều điên khùng của mình nhanh đến mức chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng trả lời chính xác cái câu hỏi nghe có vẻ hết sức đơn giản này. Anh đang nghĩ gì thế? Vòng tuần hoàn suy nghĩ này thường dẫn đến một sự phù phiếm và ấu trĩ nào đó. Thế nhưng nó chính là sức khỏe của tinh thần. Và giả như phải lựa chọn, tôi thà làm người vô tâm còn hơn làm kẻ nghĩ quẩn. Tôi không biết những người răn dạy con trẻ và người đời đã nghĩ kỹ chuyện này chưa. Chứ nghe họ nói, người ta sẽ có cảm tưởng rằng điều chính yếu là phải có những suy nghĩ thật cố kết và kiên định. Họ tập cho ta sớm quen với điều đó bằng những bài tập ghi nhớ kỳ quái. Và cả đời ta cứ kéo theo bên mình những chuỗi thơ dở tệ cùng những châm ngôn rỗng tuếch, khiến ta đi bước nào là vấp bước đó. Tiếp sau đó, họ nhốt chúng ta vào một chuyên môn lảm nhảm. Họ luyện cho ta nhai lại, và điều đó theo năm tháng trở nên nguy hiểm, ngay khi tâm tính bắt đầu pha vị đắng vào những ý nghĩ của ta. Ta thầm ngâm nga nỗi buồn của mình, như đã từng học gạo địa lý bằng thơ. Nhưng không phải vậy, cái ta cần làm là cởi nút tinh thần. Tôi sẽ đề ra quy tắc vệ sinh sau. Đừng bao giờ có cùng một ý nghĩ hai lần. Kẻ bị bệnh tưởng sẽ đáp lời: tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Bộ não tôi nói như thế và ít nhiều cũng được bơm máu mà. Rõ ràng rồi, nhưng vừa hay chúng ta có một phương pháp xoa bóp cho não. Chỉ cần thay đổi ý nghĩ, và điều đó không hề khó nếu ta được tập luyện. Có hai cách thực hành thanh tẩy đầu óc tuyệt đối hiệu nghiệm. Một là nhìn quanh và tự tặng mình một dòng cảnh tượng, cái này có bao giờ thiếu đâu. Cách kia là truy ngược từ kết quả về nguyên nhân, phương tiện chắc chắn để xua đuổi các hình ảnh đen tối. Bởi chuỗi nguyên nhân và kết quả đưa chúng ta vào một cuộc du hành và ngay lập tức sẽ đi rất xa. Đó cũng là một cách để xem bói. Như thế, thay vì tìm hiểu xem suy nghĩ nào khiến bà Đồng phán rằng tôi sẽ trở thành một người hà tiện, thì tôi muốn biết cớ làm sao mà miệng bà ta lại phát ra lời nói đó, chứ không phải một lời nói khác. Thế là tôi đi vào xem xét các nguyên âm và phụ âm, và xu hướng tự nhiên dẫn ta đi hết, từ nguyên âm này đến phụ âm khác, toàn bộ ngữ âm học hiện ra. Một người nọ đã mơ một giấc mơ hơi đáng sợ, và vì tôi đề nghị anh ta tìm những nguyên nhân đích thực của giấc mơ ấy, vốn hay nằm trong những cảm nhận gắn liền với những bất an nho nhỏ, nên anh ta lao vào các giả thuyết và tôi thấy anh ta được giải thoát. Sự tuần hoàn đã được tái lập. 9 tháng 10 năm 1909. 76. Ngợi ca bầu sữa mẹ. Tôi gặp ở Descartes quan điểm cho rằng cảm xúc yêu thương có lợi cho sức khỏe, còn hận thù trái lại thì có hại. Ý tưởng quen mà không thân thuộc. Nói đúng hơn, người ta không hề tin vào nó. Thậm chí người ta có lẽ sẽ cười nhạo nếu như Descartes không nằm gần như bên trên các đối tượng chế giễu giống như Homer hay Kinh Thánh. Thế nhưng ta sẽ đạt được một tiến bộ không nhỏ nếu con người dám lấy tình yêu thương để làm tất cả những gì họ vẫn làm trong thù hận, chọn lấy những gì đẹp đẽ nhất để yêu thương trong đống bùn nhùng nào là người, hành động và kết quả. Và đó chính là cách thức mạnh mẽ nhất để hạ thấp những thứ xấu xa. Nói tóm lại, cổ vũ âm nhạc hay sẽ tốt hơn, đúng đắn hơn và hiệu quả hơn là la ó ba thứ âm nhạc tồi. Vì sao ư? Vì xét về mặt sinh lý học, thương yêu thì mạnh, còn hận thù thì yếu. Nhưng bản chất của người bị cảm xúc chi phối lại nằm ở chỗ, anh ta không tin một lời nào trong những điều người ta viết về xúc cảm. Vì vậy, cần phải tìm hiểu từ phía nguyên nhân, và tôi lại tìm thấy các nguyên nhân ấy ở Descartes. Bởi tình yêu đầu tiên của ta, tình yêu xưa cũ nhất của ta là gì? Ông nói, nếu không phải là tình yêu với dòng máu được nuôi dưỡng bằng thức ăn ngon, không khí trong lành, sự ấm áp ngọt ngào, và tóm lại là tất cả những gì nuôi lớn đứa trẻ sơ sinh. Chính trong những tháng năm đầu đời, chúng ta đã được học ngôn ngữ của tình yêu, đầu tiên là truyền từ nó sang chính nó, rồi được biểu đạt qua động tác nghiêng người của mẹ, qua sự hòa hợp tuyệt vời của các bộ phận sống đón nhận lấy dòng sữa ngọt. Cử chỉ gật đầu trước món súp ngon cũng giống hệt sự chấp nhận đầu tiên này. Và ngược lại, hãy xem cái đầu và toàn bộ cơ thể đứa bé khước từ bát súp quá nóng ra sao. Cũng theo cách ấy, dạ dày, trái tim, toàn bộ cơ thể nói không với mọi thứ thức ăn có khả năng gây hại, đến mức chối bỏ nó bằng cơn buồn nôn, cách mạnh mẽ nhất và xưa cũ nhất thể hiện sự coi khinh, chê trách và ghê sợ. Chính vì vậy, một cách ngắn gọn và đơn giản kiểu Homer, Descartes cho rằng ở bất kỳ ai, hận thù cũng làm cản trở quá trình tiêu hóa đúng cách. Ta có thể phóng to, có thể thổi phồng cái ý tưởng tuyệt diệu này, ta sẽ không hề làm nó kiệt sức, ta sẽ không thấy nó bị giới hạn. Bài hát ca ngợi tình yêu đầu tiên là bài ca về bầu sữa mẹ, được cất lên bằng toàn bộ cơ thể đứa con, các cơ thể huy động hết mọi phương tiện của mình để đón nhận, ngấu nghiến, hút lấy nguồn thức ăn quý, và sự cuồng nhiệt khi bú sữa về mặt sinh lý học là hình mẫu đầu tiên và đích thực của mọi sự cuồng nhiệt trên đời. Ai mà không thấy hình tượng đầu tiên về nụ hôn ở đứa trẻ bú mẹ? Nó sẽ không bao giờ quên điều gì về lòng thành kính đầu đời, nó sẽ còn hôn cây thánh giá. Chú thích: vào thế kỷ 20, đa số người Pháp theo Kitô giáo, họ thường cầu nguyện với chuỗi hạt, đầu chuỗi hạt có cây thánh giá. Hành động hôn thánh giá chứng tỏ họ đang có điều gì sùng kính, hoặc có tâm trạng vui mừng, yêu thương hoặc lo lắng gì đó mà họ muốn phó thác cho Chúa. Đọc tiếp: bởi các tín hiệu của chúng ta phải phát ra từ cơ thể ta, và cũng giống như thế, cử chỉ nguyền rủa là cử chỉ xưa cũ của phổi nhằm khước từ thứ không khí vấy bẩn, cử chỉ của dạ dày khước từ thứ sữa lên men chua, cử chỉ của toàn bộ các mô tự vệ. Anh có thể hy vọng thu được gì từ bữa ăn đây, hỡi người đọc bất cẩn, nếu các món ăn của anh được chế biến từ gia vị là hận thù? Sao anh không đọc khảo luận về cảm xúc trong tâm hồn? Quả thật, không chỉ có người bán sách của anh không biết đó là cái gì, mà cả chuyên gia tâm lý của anh cũng không. Biết đọc thôi gần như đã là tất cả rồi. 21 tháng 1 năm 1924. 77. tình bạn. Trong tình bạn có những niềm vui tuyệt diệu. Điều này chẳng có gì khó hiểu nếu ta nhận thấy được rằng niềm vui là thứ dễ lây lan. Chỉ cần sự hiện diện của tôi mang lại cho bạn tôi một chút niềm vui thực thụ, thì đến lượt tôi cũng lập tức cảm thấy vui trước cảnh tượng vui vẻ ấy. Như vậy tức là niềm vui mỗi người trao đi đã được đáp lại. Những kho báu niềm vui được thả tung ra cùng một lúc, và hai người đều tự nhủ, sao trước đây mình chẳng làm gì với niềm hạnh phúc mà mình luôn có trong lòng. Nguồn gốc của niềm vui là ở bên trong, tôi đồng ý như vậy, và không gì đáng buồn hơn là chứng kiến những người bực dọc với chính mình và với mọi thứ. Họ chọc lẫn nhau để làm nhau cười. Nhưng cũng cần phải nói thêm rằng con người vui sướng, một khi đơn độc, sẽ nhanh chóng quên đi là mình vui sướng. Toàn bộ niềm vui của anh ta sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi, rồi tiếp đến sẽ xuất hiện một kiểu trạng thái ngu ngốc gần như là vô cảm. Cảm giác nội tâm cần đến các chuyển dịch ở bên ngoài. Nếu quả thật có tên bạo chúa nào đó nhốt tôi vào tù để dạy tôi là phải kính trọng kẻ mạnh, thì chế độ rèn luyện sức khỏe của tôi có lẽ sẽ là cười mỗi ngày. Tôi sẽ bắt niềm vui của tôi tập thể dục giống như đôi chân của tôi vậy. Đây là một bó cành khô. Nhìn bên ngoài thì chúng trơ ì như đất. Nếu bạn để yên chúng ở đó, chúng sẽ hóa thành đất. Thế nhưng chúng lại chứa đựng bên trong mình một nhiệt lượng tiềm năng mà chúng đã hấp thu được từ mặt trời. Hãy đưa chúng lại gần đốm lửa nhỏ bé nhất. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ có được một lò lửa cháy tí tách. Chỉ cần làm mỗi việc là đập cửa và đánh thức kẻ đang bị giam. Có nghĩa là cần phải có một cách khởi động riêng để đánh thức niềm vui. Lúc đứa bé cười lần đầu, tiếng cười của nó không biểu đạt điều gì. Nó cười không phải vì nó thấy sung sướng, mà nó thấy sướng vì đã cười thì đúng hơn. Nó thấy thích cười, giống như nó thấy thích ăn, nhưng trước hết nó phải ăn cái đã. Điều này không chỉ đúng đối với tiếng cười, ta cần phải có lời lẽ để biết được những gì ta đang nghĩ. Ta không thể trở thành chính mình khi cô độc. Kẻ ngờ nghệch mà thích giảng giải đạo đức nói rằng yêu nghĩa là quên mình, quan điểm đó quá đơn giản. Càng thoát ra khỏi con người mình thì ta càng là chính mình. Nhờ vậy, ta cũng cảm thấy rõ hơn là mình đang sống nhờ vào như thế. Đừng để gỗ của bạn mục đi dưới hầm nhà bạn. 27 tháng 12 năm 1907. 78. Về sự thiếu quyết đoán. Descartes bảo rằng thiếu quyết đoán là nỗi khổ lớn nhất. Ông nói điều đó hơn một lần, nhưng lại không một lần nào giải thích. Tôi không thấy có thứ ánh sáng nào soi rọi bản tính con người rõ ràng hơn thế. Ta tìm thấy ở đó lời giải thích cho mọi cảm xúc, cũng như cho toàn bộ sự biến động vô ích của chúng. Những trò may rủi với thứ sức mạnh không được thấu tỏ, thứ sức mạnh tác động lên lý trí, được người ta ưa thích đến thế là bởi chúng cho người chơi khả năng quyết định. Điều đó giống như sự thách thức trước bản chất của sự vật bằng cách đặt mọi thứ gần như đồng đẳng với nhau và nuôi dưỡng đến vô hạn các dự định nhỏ nhất của chúng ta. Trong trò may rủi, mọi thứ đều ngang bằng một cách chặt chẽ và cần phải lựa chọn. Cái rủi ro trừu tượng ấy giống như sự sỉ nhục đối với tư duy, cần phải quyết định. Bài bạc trả lời tức thì, và không thể xuất hiện những nỗi ân hận dằn vặt suy nghĩ của ta. Ta không thể ân hận bởi vì chẳng có lý do gì để ân hận cả. Ta không nói, phải chi mình biết được, bởi luật chơi là ta không thể biết được. Tôi không ngạc nhiên khi trò đỏ đen là phương thuốc duy nhất trị bệnh buồn chán, bởi vì nỗi buồn chán chủ yếu nằm ở chỗ người ta phải tính toán, trong khi vẫn biết rằng tính toán chỉ là vô ích mà thôi. Người ta có thể băn khoăn tự hỏi, một anh chàng suốt ngày cứ tương tư thao thức hay một kẻ đầy tham vọng bị vỡ mộng thì đau khổ chuyện gì? Dạng khổ sở ấy nằm hết trong suy tưởng, mặc dù ta cũng có thể nói rằng nó hoàn toàn do cơ thể mà ra. Tâm trạng xáo động xua tan cơn buồn ngủ chỉ vì những quyết định vô ích vốn chẳng giải quyết được việc gì, nhưng lần nào cũng như lần nào xuất hiện trong cơ thể và làm cơ thể giật nảy lên như cá dẫy trên bờ cỏ. Có bạo lực trong sự thiếu quyết đoán. Xong, mình sẽ cắt đứt hết. Nhưng suy nghĩ ngay lập tức lại trưng ra những phương tiện để nhượng bộ. kết quả xuất hiện ở chỗ này chỗ nọ mà vẫn chẳng đưa đến tiến bộ nào. Lợi ích của hành động có thực là làm ta quên bẵng đi những gì không được quyết định và nói đúng ra là không còn tồn tại nữa, bởi hành động đã thay đổi tất cả các mối quan hệ. Nhưng hành động trong tâm tưởng lại không là gì cả, và mọi thứ vẫn nguyên si như cũ. Trong hành động nào cũng có trò đỏ đen, bởi cần phải chốt các dòng suy tư lại trước khi chúng xét vấn đề của chúng cho đến cạn cùng. Tôi vẫn thường cho rằng sợ hãi, tức thứ xúc cảm trần trụi và nặng nề nhất, không là gì khác ngoài cảm giác về sự do dự trong cơ bắp, nếu có thể nói như thế. Người ta cảm thấy buộc phải hành động mà không sao hành động được. Sự bàng hoàng trưng ra một vẻ hoảng sợ còn rõ ràng hơn thế nữa. Bởi ở đó, nỗi khổ sở chỉ bắt nguồn từ một mối nghi ngờ không thể vượt qua. Luôn xảy ra chuyện người ta suy nghĩ lung đến mức đâm ra vật vã vì sợ hãi. Trong những nỗi khổ sở loại này, cũng như trong nỗi buồn chán, cái đáng sợ nhất là ta tự cho rằng mình không tài nào thoát được. Ta tự cho mình là một cỗ máy và tự khinh bỉ mình. Toàn bộ tinh thần của Descartes tập hợp trong phán xét tối thượng này, nơi có cả các nguyên nhân và thuốc chữa. Đó là một phẩm chất quân nhân, và tôi hiểu được tại sao Descartes lại muốn đi lính. Tướng Turenne di chuyển không ngừng và qua đó tự giúp mình thoát khỏi nỗi khổ sở vì không biết phải quyết định ra sao và chuyển nỗi khổ sở ấy sang phía kẻ thù. Chú thích: Turenne, tên thường gọi của Henri de La Tour d'Auvergne, tử tước Turenne, 1611-1675, được phong tước đại thống chế dưới thời vua Louis XIV. Đọc tiếp. Descartes làm như thế trong thế giới tư tưởng, táo bạo trong tư tưởng và nhờ ý chí mà vận động không ngừng, luôn luôn quyết đoán. Sự do dự của một nhà hình học sẽ hết sức khôi hài, bởi nó sẽ là vô tận. Có bao nhiêu dấu chấm trên một đường thẳng, và người ta có biết mình nghĩ gì khi nghĩ về hai đường thẳng song song không? Nhưng tinh thần của nhà hình học cả quyết rằng ta có biết và chỉ khẳng định một điều là sẽ không điều chỉnh gì cũng như sẽ không lật lại vấn đề. Trong một lý thuyết, nếu nhìn cho kỹ, người ta không thấy gì khác ngoài những sai lầm đã được xác định và khẳng định. Toàn bộ sức mạnh của tinh thần trong trò chơi này nằm ở chỗ không bao giờ tin rằng nó đang nhận định, trong khi nó đã quyết định rồi. Đó là bí quyết của việc luôn luôn chắc chắn mà không bao giờ tin chắc về điều gì cả. Anh ta đã quyết. Chú thích: résolu, trong nguyên tắc vừa có nghĩa là quyết tâm, vừa có nghĩa là quyết định. Đọc tiếp. Một từ thật đẹp và có tới hai nghĩa hàm. 10 tháng 8 năm 1924. 79. Lễ nghi. Nếu thiếu quyết đoán là nỗi khổ sở tệ hại nhất, thì người ta hiểu rằng lễ nghi, chức phận, y phục, thời trang sẽ là những chúa tể ngự trị thế giới này. Mọi sự ngẫu hứng đều gây bực bội, không hẳn vì ta nghĩ mình có thể làm hay nói điều gì đó khác, mà đúng hơn là vì sự pha trộn hai kiểu hành động bên trong cơ thể, làm cho các cơ bắp bày tôi tớ của chúng ta hoảng sợ và, do hiệu ứng tức thời, làm cho cả trái tim tên bạo chúa của chúng ta cũng trộn rộn theo. Một người bị buộc phải lựa chọn mà không được chuẩn bị thì sẽ phát ốm ngay. Chính vì vậy mà tự do làm con người trở nên độc ác. Trẻ con là minh chứng cho điều ấy. Không trò chơi nào thiếu luật là không rơi vào thô bạo cả. Về điều này, người ta sẽ nhầm to nếu giả định rằng có những bản năng bạo lực lúc nào cũng căng lên như dây cung và phải để pháp luật trấn áp chúng. Thế nhưng luật pháp lại được ưa thích, và ngược lại, sự vắng bóng luật pháp gây bất an và bực tức vì thiếu chuẩn mực xác quyết. Điều này sẽ dẫn tới sự quá đà. Con người trần trụi thì cuồng nhiệt. Bản thân trang phục đã là một thứ luật lệ, và mọi luật lệ đều được ưa thích như trang phục. Vua Louis XIV. Chú thích: Vua Louis XIV của Pháp, 1643-1715, còn được gọi là Louis Đại Đế hay Vua Mặt Trời. Đọc tiếp. Người có quyền lực đáng ngạc nhiên và không thể lý giải được với những người tiếp xúc với ông nếu chỉ nhìn bề ngoài. Điều đó bắt nguồn từ tất cả các đạo luật được ông thiết lập để quy định về cách thức dậy, đi ngủ, về ghế đặt bô trong phòng. Điều đáng nói là hoàn toàn không phải vì ông có quyền lực nên ông mới áp đặt được các luật ấy, mà ngược lại, phải nói rằng ông có quyền lực vì bản thân ông chính là luật pháp. Từng người một quanh ông luôn biết, hoặc gần như thế, là mình cần phải làm gì, từ đó mà có ý tưởng về nền hòa bình kiểu Ai Cập. Chú thích: như bao nhiêu lịch sử dựng nước và giữ nước của các quốc gia trên thế giới, Ai Cập đã từng độc lập, từng bị cai trị bởi nhiều đế quốc qua nhiều thế kỷ, bị lệ thuộc đế quốc Ottoman từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Năm 1869, kênh đào Suez được hoàn thành, song Ai Cập với một khoản nợ khổng lồ đã khiến cho Anh quốc nhảy vào kiểm soát đất nước này từ năm 1882. Trong khi đó, Ai Cập vẫn lệ thuộc đế quốc Ottoman cho đến năm 1914. Đến năm 1922 thì Ai Cập thoát khỏi Anh quốc. Đọc tiếp: chiến tranh có tất cả mọi thứ để bị chán ghét, nhưng ở đây lập luận này đã nhầm to, bởi cánh đàn ông lập tức tìm thấy sự bình yên trong đó. Ý tôi nói là thứ bình yên đích thực nằm trong da thịt chúng ta. Từng người một biết mình phải làm gì. Lý trí có khơi ra nỗi bất hạnh cũng vô ích, bởi nó không hề làm người ta sợ hãi. Nó không sao che lấp được sự hào sảng trong tâm khảm. Mỗi người nhìn thấy một chức năng, cũng chính là số phận của anh ta, được xác định rõ ràng cùng những hành động mà anh ta không thể trì hoãn. Toàn bộ tâm trí anh ta bị hút vào đó, và cơ thể anh ta bị cuốn theo, và sự đồng thuận ấy lập tức gây ra những hệ lụy cần chịu đựng như người ta vẫn làm trước cơn lốc xoáy. Người ta ngạc nhiên khi thấy quyền lực thâu tóm được nhiều đến thế, nhưng chúng thâu tóm được nhiều là vì chúng đòi hỏi nhiều. Đó cũng là bản chất của luật tu hành vốn rất hiệu nghiệm để chữa bệnh thiếu quyết đoán. Khuyên người ta cầu nguyện chưa là gì cả, mà cần phải ra lệnh cho người ta khấn lời cầu ấy vào giờ ấy. Sự khôn ngoan thuộc bản chất của quyền lực luôn dẫn đến một kiểu ra lệnh khô khốc, không chấp nhận bất cứ lý lẽ nào. Lý lẽ nhỏ nhất sẽ lập tức làm nảy sinh ra hai rồi cả nghìn ý nghĩ khác. Suy nghĩ thì dễ chịu thôi, dĩ nhiên rồi, nhưng cái thú suy nghĩ phải trả giá bằng nghệ thuật quyết định. Mẫu người ấy nằm trong Descartes, và ta biết rằng ông đã đăng lính, không thể nói là vì thích thú, mà vì đó là phương pháp để ông tự giải thoát khỏi những suy nghĩ vốn tác động quá lớn lên mình. Người ta hẳn sẽ muốn cười nhạo thời trang, nhưng thời trang lại là một thứ rất nghiêm túc. Kẻ túc trí làm ra vẻ khinh thường nó, nhưng anh ta cứ phải đeo cà vạt vào đã. Quân phục và áo choàng tu sĩ cho thấy những hiệu ứng xoa dịu đáng kinh ngạc. Đó là những y phục để đi ngủ, là những nếp gấp của tính lười nhác êm ái. Thứ lười nhác êm ái nhất là người ta hành động không suy nghĩ. Thời trang cũng hướng về cùng một mục đích, nhưng lược bỏ đi thú vui được lựa chọn vốn nằm hết trong trí tưởng tượng. Các sắc màu thì lôi cuốn đấy, nhưng sự cần thiết phải chọn lựa sẽ làm người ta hoảng sợ. Ở đây cơn đau đớn dội lên chỉ để làm người ta cảm nhận bài thuốc tốt hơn mà thôi, như ở nhà hát kịch vậy. Vì thế mới có chuyện sự an toàn hôm qua mang sắc đỏ, còn hôm nay lại được tìm thấy ở sắc xanh. Đó là một sự tương hợp về ý kiến, và sự tương hợp ấy biểu lộ ra ngoài. Từ đó mà có sự an tâm làm con người ta thực sự đẹp hơn, bởi quả đúng là màu vàng không hợp với các cô tóc vàng, còn xanh lục thì không hợp với các chị tóc nâu. Nhưng vẻ nhăn nhó vì lo âu, ganh tị hay luyến tiếc thì chẳng hợp với ai cả. 26 tháng 9 năm 1923. 80. Chúc mừng năm mới. Tất cả những món quà ấy vào dịp tặng quà cuối năm rốt lại đánh động nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Bởi dư giả đến mấy thì sang năm mới chẳng ai tránh khỏi bội chi, và hơn một người âm thầm rên rẫm trên những ổ bụi mà anh ta sẽ nhận từ người này, người kia, rồi chính anh ta cũng sẽ trao tặng chúng cho những người khác để làm giàu cho cánh nhà buôn. Tôi vẫn còn nghe tiếng cô bé có bố mẹ rất quảng giao chép miệng khi ngắm nghía tấm giấy thấm mực đầu tiên nhận được vào một dịp cuối năm. Chà, mấy tấm giấy thấm mực đến rồi kìa. Rõ ràng là trong cơn cuồng nhiệt tặng quà ấy có sự thờ ơ và có cả những cơn bực dọc cố kìm nén. Nghĩa vụ phá hỏng mọi thứ, những viên kẹo sô-cô-la lấp đầy dạ dày và nuôi dưỡng sự oán ghét cùng một lúc. Thì đấy, tặng cho nhanh rồi ăn cho chóng, chỉ là một lúc thoáng qua thôi mà. Chúng ta hãy chuyển sang chuyện nghiêm túc nào. Tôi chúc bạn có được niềm vui. Đó mới đúng là thứ cần được trao đi và nhận về. Đó mới đúng là phép lịch sự đích thực khiến tất cả mọi người đều phong lưu và trước tiên là cho chính người đi tặng. Đó mới đúng là kho báu mà càng được trao đổi bao nhiêu thì càng được nhân lên bấy nhiêu. Ta có thể rải nó khắp phố phường, trên toa xe điện hay trong các quầy báo. Nó sẽ không vì thế mà suy xuyển đến một nguyên tử. Bạn vứt nó ở đâu, nó sẽ mọc lên và trổ hoa ở đấy. Khi xe cộ ùn tắc giữa ngã tư, người ta chỉ toàn nghe thấy tiếng chửi rủa, thóa mạ, còn lũ ngựa thì lấy hết sức bình sinh mà kéo, tất cả chỉ khiến cho sự lộn xộn thêm phần nghiêm trọng. Mọi rối ren đều như vậy cả, nhưng chúng có thể dễ dàng được gỡ ra nếu ta sẵn lòng mỉm cười, tự điều chỉnh mình và thả lỏng các cơn bực tức đang đánh đấm tứ tung. Nhưng ngược lại, chúng sẽ mau chóng biến thành một mớ bồng bông nếu ta cứ mắm môi mắm lợi mà kéo tất cả các đầu dây. Bà chủ nghiến răng, chị đầu bếp nghiến lợi, món đùi cừu rồi sẽ chín khô, rồi từ đó lại sinh ra đủ những lời lẽ điên giận. Chỉ cần một nụ cười đúng lúc là tất cả các vị thần Prometheus ấy được thả tự do. Chú thích: Prometheus, một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, vì ăn cắp lửa thiên đem cho loài người mà bị thần Zeus trừng phạt, xiềng vào đỉnh núi Caucasus để hàng ngày bị đại bàng đến rỉa gan. Đọc tiếp. Thế nhưng, chẳng ai nghĩ đến điều hết sức đơn giản đó, ai cũng chăm chăm kéo thật mạnh sợi dây đang siết cổ mình. Cuộc sống cộng đồng càng làm cho nỗi khổ sở bị nhân lên. Bạn vào quán ăn, bạn ném cái nhìn hằng học sang người ngồi bàn bên cạnh, lên quyển thực đơn, vào anh bồi bàn. Thôi thế là xong, sự cáo bẳn chạy từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác. Quanh bạn, mọi người cứ nhè vào nhau mà thúc, ly tách có khi sẽ đổ vỡ, và anh bồi bàn tối về sẽ nện cô vợ một trận. Hãy nắm vững cái cơ chế và sự lây lan ấy, rồi bạn sẽ trở thành thuật sĩ và người ban tặng niềm vui, vị thần ban phát điều thiện ở khắp mọi nơi. Hãy nói một lời hay, một lời cảm ơn nhiệt tình. Hãy nhân hậu trước món thịt bê quá nguội. Bạn có thể trôi theo con sóng vui vẻ ấy đến tận những bãi biển nhỏ nhất. Anh bồi bàn sẽ dùng giọng khác để gọi nhà bếp, và mọi người sẽ để ý hơn khi qua lại giữa các bàn ghế. Thế là con sóng vui vẻ lan rộng ra xung quanh bạn, làm mọi thứ và cả chính bạn nữa cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Điều ấy là vô tận. Nhưng hãy chú ý ngay từ đầu, hãy khởi đầu ngày mới và năm mới thật tốt. Con phố hẹp ấy mới náo động làm sao, chỉ toàn bất công và bạo lực, máu chảy, các thẩm phán sẽ phải can thiệp. Chỉ cần anh chàng đánh xe thật cẩn thận, chỉ cần tay anh ta làm một động tác nhỏ là có thể tránh được toàn bộ chuyện ấy. Vậy bạn hãy là một anh chàng đánh xe thật cừ, hãy ngồi trên ghế cho thật thoải mái và điều khiển ngựa cho thật khéo. 2 tháng 1 năm 1910. Lời cầu chúc. Tất cả các lời cung chúc nở rộ vào tháng 1 ấy chỉ là những tín hiệu mà thôi. Nhưng tín hiệu lại rất quan trọng. Con người đã sống qua hàng bao thế kỷ theo các tín hiệu, cứ như thể toàn vũ trụ, qua những đám mây, qua sấm sét và chim muông, mong muốn họ có một cuộc săn dồi dào hay một chuyến đi xui xẻo vậy. Thế nhưng, vũ trụ chỉ thông báo tuần tự từng việc một mà thôi, và sẽ thật sai lầm nếu thế giới được diễn giải như một khuôn mặt, chỉ chuyên tán thưởng hay chuyên chê trách. Chúng ta gần như đã khỏi cái chứng hay băn khoăn xem vũ trụ có ý kiến gì không, và đó là ý kiến nào. Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ hết băn khoăn liệu đồng loại của mình có ý kiến gì không và ý kiến đó là gì. Chúng ta sẽ không bao giờ lành bệnh bởi ý kiến đó, ngay khi được biểu lộ, sẽ làm thay đổi một cách sâu sắc ý kiến của bản thân chúng ta. Điều đáng lưu tâm là, trước một ý kiến được chứng minh hẳn hoi bằng lý lẽ và được biểu đạt rõ ràng, người ta lại thấy mình mạnh mẽ hơn so với một ý kiến câm lặng. Loại ý kiến đầu tiên, tức là lời khuyên, phải bị coi khinh thường xuyên. Còn loại kia, người ta lại không thể xem thường nó. Nó tóm lấy ta theo cách lén lút hơn, và vì không biết nó tóm lấy mình như thế nào, nên ta không biết rủ nó đi ra sao. Có những bộ mặt mang vẻ oán trách cả thế giới này. Gặp trường hợp ấy, nếu được thì hãy trốn cho mau, bởi con người sẽ bắt chước con người. Và thế là tôi, bằng nét mặt và theo cách tôi còn không nhận ra, cũng sẽ bắt đầu oán trách. Oán trách gì cơ? Tôi làm sao biết được? Nhưng cái sắc màu ảm đạm ấy chiếu vào mọi suy nghĩ và mọi kế hoạch của tôi. Tôi tìm lý do oán trách ngay trong các suy tư và kế hoạch ấy. Tôi tìm lý do và luôn tìm thấy, bởi mọi thứ đều phức tạp và đâu đâu cũng đầy rủi ro. Và vì cuối cùng vẫn phải hành động và chịu rủi ro, dù chỉ là để đi sang đường, tôi hành động mà không có chút tin tưởng nào, nghĩa là thiếu nhiệt tình hơn, ít tự tại hơn. Một người cứ nghĩ mình sẽ bị xe hút, không nhờ thế mà được hỗ trợ, ngược lại còn bị đờ ra. Trong những việc có tính chất lâu dài hơn, phức hợp hơn, thiếu chắc chắn hơn, tác động của những cảm giác mà người ta nhận được từ một bộ mặt hằn học còn nhạy bén hơn nhiều. Một cái liếc xéo luôn luôn có tác dụng phù phép. Tôi xin quay trở lại với dịp Tết của lễ nghĩa kia, một dịp Tết quan trọng. Vào cái thời mà ai cũng nhìn tương lai qua gói quà người bưu tá mang đến, thật tệ hại khi những tháng ngày sắp tới mà ta không thể biết chúng sẽ ra sao, lại nhuốm màu phiền não. Vậy nên cái quy tắc muốn rằng ngày hôm ấy ai cũng là nhà tiên tri giỏi, ai cũng đề cao các biểu hiện của tình bạn là một quy tắc hay. Lầu Nghinh Phong có thể mang niềm vui đến với một người dù anh ta hoàn toàn không hay biết gì về tâm trạng của người kia, người đã dựng lầu. Hơn thế, niềm vui hiển hiện trên các khuôn mặt là điều tốt lành với tất cả mọi người, và với những người tôi hầu như không quen biết còn tốt hơn nữa. Bởi vì khi đó tôi thôi không tranh cãi về các tín hiệu, chúng thế nào thì tôi thâu nhận thế ấy. Đó là cách hay nhất. Và việc một tín hiệu vui vẻ thúc đẩy chính người phát ra nó đón nhận niềm vui là hoàn toàn đúng. Nhất là vì khi người ta bắt chước làm theo nhau, các tín hiệu ấy được truyền qua truyền lại đến vô cùng. Đừng bao giờ nói rằng niềm vui con trẻ chỉ dành cho trẻ con. Kể cả khi không suy nghĩ, kể cả khi không có chút tình âu yếm, chúng ta vẫn hết sức quan tâm đến các tín hiệu do trẻ phát ra. Ở đây ai cũng là bảo mẫu, ở đây ai cũng tham gia trò chơi bắt chước để tìm hiểu xem người ta dạy trẻ con theo phương cách nào. Dịp lễ Tết sẽ tốt cho bạn, dù bạn có muốn điều đó hay không. Nhưng nếu bạn muốn điều đó, nếu dù thế nào bạn cũng hồi đáp cái ý tưởng cao cả về phép lịch sự ấy, thì dịp lễ Tết sẽ thực sự trở thành ngày vui của bạn. Bởi khi lái suy nghĩ của mình theo các tín hiệu, bạn sẽ có một lòng quyết tâm nào đó để không bao giờ trong những tháng ngày sắp tới ném ra những tín hiệu bực bội hay những dự đoán có thể làm suy giảm niềm vui của người khác. Thế là trước tiên, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ để chống những nỗi khổ sở bé con vốn chẳng là gì cả nhưng vẫn gây ra tác động nào đó khi được bộc lộ một cách ảo não. Và qua niềm hạnh phúc trong hy vọng ấy, bạn sẽ thấy hạnh phúc tức thì. Đó là điều tôi cầu chúc cho bạn. 20 tháng 12 năm 1926. 82. Phép lịch sự. Lịch sự có thể học được, như học khiêu vũ. Người không biết khiêu vũ cứ tưởng cái khó nằm ở chỗ nắm được các quy tắc rồi điều chỉnh chuyển động của mình sao cho phù hợp. Song đó chỉ là vẻ ngoài của sự việc, phải làm sao để khiêu vũ một cách lả lướt, không bối rối và do đó không sợ hãi. Tương tự, nắm được các quy tắc lịch sự chưa là gì nhiều nhặn, và ngay cả khi tuân theo các quy tắc ấy, người ta cũng chỉ mới đến trước ngưỡng lịch sự mà thôi. Các cử động phải chuẩn xác, mềm mại, không cứng ngắc hay run rẩy, bởi cơn run rẩy nhỏ nhất cũng có thể truyền đi, lịch sự mà gây ra căng thẳng thì còn gì là lịch sự. Tôi thường chú ý thấy có một loại âm thanh trong giọng nói mà tự nó đã thô lỗ rồi. Một giáo viên thanh nhạc có lẽ sẽ bảo đó là do cổ họng đang thắt lại, còn vai thì thả chưa đủ mềm. Ngày vận động của đôi vai cũng biến một cử chỉ lịch sự thành thô lỗ. Quá nhiều cảm xúc, ráng tìm kiếm sự đỉnh đạt, ráng tập hợp các sức lực. Các kiếm sư vẫn bảo, nhiều lực quá. Và đấu kiếm là một kiểu lịch sự dễ dàng dẫn đến toàn bộ phép lịch sự. Thứ gì toát ra vẻ hung tợn và phấn khích đều thô lỗ. Chỉ cần các dấu hiệu là đủ, chỉ cần triệu chứng đe dọa là đủ. Người ta có thể nói rằng thô lỗ luôn là một kiểu đe dọa. Vẻ yêu kiều nữ tính khi đó co lại và tìm sự che chở. Một người rúng động vì sức mạnh không kiểm soát nổi của mình. Nếu người đó sôi nổi và phấn khích lên thì sẽ nói ra những gì? Bởi thế tuyệt đối không nên lớn giọng. Ai từng thấy Jaurès trong phòng khách đều thấy một người ít băn khoăn về dư luận lẫn tục lệ và thường xuyên thắt cà vạt xộc xệch. Nhưng giọng nói lại là cả một sự lịch thiệp. Với vẻ êm ái du dương mà trong đó đôi tai người nghe không phát hiện ra chút dụng công nào. Một điều kỳ diệu vì ai cũng nhớ chất hùng biện đanh thép và tiếng gầm như sư tử của ông. Chú thích Jaurès. Jean Jaurès 1859-1914, nhà lãnh đạo đảng xã hội Pháp, cũng là đồng sáng lập nhật báo L'Humanité. Đọc tiếp. Sức mạnh không đối lập với lịch sự mà chỉ tô điểm thêm cho nó. Đó là sức mạnh chồng thêm sức mạnh. Một người thô lỗ có ở một mình cũng vẫn thô lỗ, cũng vẫn dụng công quá nhiều trong mọi hành động. Người ta cảm nhận được cảm xúc bị kìm hãm và nỗi sợ bản thân vốn là tính nhút nhát. Tôi nhớ đã từng nghe một người nhút nhát tranh luận công khai về ngữ pháp. Giọng anh ta là giọng nói của lòng hằn thù dữ dội nhất, và bởi vì cảm xúc chiếm ngự nhanh hơn bệnh tật, tôi chẳng bao giờ lấy làm kinh ngạc khi thấy vẻ cuồng bạo trong những ý kiến hiền lành nhất. Thường thì đó chỉ là một kiểu khiếp nhược được kích bởi chính âm thanh trong giọng nói và bởi những nỗ lực vô vọng chống lại chính mình. Và có thể lòng cuồng nhiệt trước hết là sự thô lỗ, bởi điều người ta biểu lộ cho dù không muốn đi nữa, cuối cùng người ta cũng sẽ cảm thấy. Như thế, lòng cuồng nhiệt có lẽ là kết quả của tính nhút nhát, là nỗi sợ không bảo vệ được điều mình tin tưởng, và cuối cùng là cơn cuồng bạo do chịu khôn thấu nỗi sợ, chống lại chính mình và mọi người, truyền sức mạnh đáng sợ nhất cho những ý kiến thiếu chắc chắn nhất. Hãy quan sát những người nhút nhát, quan sát cách họ khẳng định quan điểm mà xem, bạn sẽ nhận ra rằng nóng nảy là một kiểu tư duy lạ lùng. Nói vòng vo như thế để ta hiểu rằng một tách trà cầm trên tay khai hóa một con người ra sao. Kiếm sư đánh giá một kiếm thủ qua cách người này khuấy thìa trong tách mà không thực hiện lấy một động tác thừa. 6 tháng 1 năm 1922. 83. Biết sống. Có một kiểu lịch sự không đẹp, đó chính là lịch sự mơn trớn. Mà đó cũng đâu phải là lịch sự. Với tôi, tất cả những gì thuộc ý muốn đều nằm ngoài phép lịch sự. Chẳng hạn, một người thực sự lịch thiệp có thể đối xử khắc nghiệt và thậm chí đến mức hung bạo với một kẻ bị ổi hay xấu xa mà không rơi vào sự thô lỗ. Thiện chí có cân nhắc không phải là lịch sự, phỉnh nịnh có toan tính cũng vậy. Lịch sự chỉ gắn với những hành động mà người ta thực hiện khi không để tâm, những hành động biểu lộ điều ta không có chủ tâm tỏ bày. Một người bộc phát, nghĩ gì nói ấy, buông thả theo phản ứng cảm xúc đầu tiên, tỏ ra kinh ngạc, ghê tởm, thích chí không kìm nén, trước cả khi anh ta biết được mình cảm thấy điều gì, là một người bất lịch sự. Rồi anh ta sẽ phải luôn miệng phân trần vì đã làm người khác bối rối và lo lắng ngoài chủ định, thậm chí còn ngược với chủ định của mình. Không muốn mà vẫn làm người khác tổn thương vì lời ăn tiếng nói khinh suất của mình thật là một điều đáng buồn. Người lịch sự là người cảm nhận được sự khó chịu trước khi sự khiếm nhã trở nên không thể cứu vãn được. Và nhờ đó, ý nhị điều chỉnh cách cư xử. Nhưng người ta còn lịch sự hơn nữa nếu tiên đoán được điều nên và không nên nói ra lời. Và nếu vẫn còn gợn chút nghi ngờ thì để cho chủ nhà dẫn dắt câu chuyện. Toàn bộ điều này là nhằm tránh gây ra các tác hại ngoài ý muốn. Bởi nếu anh ta thấy cần phải chích cho một nhân vật nguy hiểm đúng lúc, đúng chỗ, thì anh ta cứ mặc sức mà làm. Hành động của anh ta khi đó thuộc về phạm trù đạo đức đơn thuần, chứ không còn liên quan đến phép lịch sự nữa. Thô lỗ bao giờ cũng vụng về. Thật độc ác khi khiến ai đó cảm thấy họ già nua, nếu không chủ định mà vẫn gây ra cảm giác đó, thông qua cử chỉ hay sắc diện hay lời nói quá thiếu cân nhắc, thì người ta lại là kẻ thô lỗ. Cố tình dẫm lên chân người khác là hung bạo, còn nếu không cố tình thì là thô lỗ. Những sự thô lỗ là những cú vấp không định trước. Một người lịch sự sẽ tránh điều đó và chỉ chạm đúng chỗ anh ta muốn chạm vào, và sẽ không ai chạm êm ái bằng anh ta được. Lịch sự không nhất thiết phải là phỉnh phờ. Như vậy, lịch sự vừa là thói quen vừa là sự khoáng đạt. Kẻ thô lỗ là kẻ định thế này rồi lại làm thế khác, cứ như anh ta hết va phải bát đĩa, lại đụng mấy món đồ mỹ nghệ trang trí. Kẻ thô lỗ là kẻ muốn một đằng lại nói một nẻo, hoặc định điều này xong lại tuyên bố điều khác qua cái giọng cộc lốc, qua cái giọng cao vút một cách không cần thiết, qua cái vẻ do dự, qua cái ấp a ấp úng. Như vậy, lịch sự cũng có thể học được như đấu kiếm vậy. Kẻ hợm hĩnh là kẻ phát ngôn mà không biết mình đang nói gì vì sự lố lăng có chủ ý. Người rụt rè là người không muốn tỏ ra hợm hĩnh, song lại không biết phải làm sao vì anh ta nhận ra tầm quan trọng của hành động và lời nói. Do đó, bạn sẽ thấy anh ta co người và thu mình lại để tự ngăn mình hành động, nói năng. Cái nỗ lực phi thường dồn lên chính anh ta, làm anh ta run rẩy, rịn mồ hôi rồi đỏ lựng lên và đâm ra vụng về hơn cả thường lệ. Sự thanh lịch trái lại là niềm hạnh phúc được ăn nói và cử động mà không làm bất kỳ ai căng thẳng hay tổn thương. Và những phẩm chất như thế vô cùng quan trọng với hạnh phúc. Đó là những phẩm chất mà một nghệ thuật sống tuyệt đối không nên xem thường. 23 tháng 3 năm 1911. 84. Làm vừa lòng. Tôi đã bàn về một nghệ thuật sống cần phải được truyền bá. Tôi sẽ đưa thêm một quy tắc vào đó, quy tắc làm vừa lòng. Nó được đề xuất bởi một người mà theo